Xin có mấy cái ý sau đây. Ý thứ nhất, đề nghị Hội đồng Giám mục cho phép các đại biểu và cả ngoài đại biểu nữa tiếp tục góp ý rồi gửi về một cái địa chỉ nào đó. Thí dụ địa chỉ của cái ban thư ký còn tiếp tục nữa, chứ không có chấm dứt ở trong cái giờ này. Cái thứ hai, đề nghị với tất cả các đại biểu, tôi nêu lên một cái thí dụ như một cái đề nghị, cái hướng để góp ý cho nó có hiệu quả, kết quả hơn. Trước đại hội có lẽ hơn một tháng thì đức cha, một trong các giám mục Việt Nam, đức cha Bùi Tuần, có viết một cái bài rồi gửi cho nhiều nơi, cũng gửi cho tôi, nói về cái tình hình hồi nãy có đại biểu nêu lên đó, nói về giáo hội Việt Nam ở trong cái tình trạng bị phân hóa. Ngài muốn lưu ý như vậy để làm thế nào để xây dựng giáo hội hiệp thông, hiệp nhất nhiều hơn. Thì sau đó tôi có dịp đi về miền Tây để thăm đức cha Mười Tuần, đức cha Emmanuel Thuận, ít lâu sau ngài đã chết rồi. Thì tôi có trao đổi về cái chuyện này để xin ngài góp ý cho nó rõ hơn và có một cái hướng xây dựng hiệp thông hay là hiệp nhất gì đó như thế nào, nó phù hợp, nó có hiệu quả, nó phù hợp lại cái tình hình hiện trạng. Thì tôi có góp ý như thế này. Tôi nói cái bài đức cha viết đó thì tôi mang ra tôi trao đổi với người này người khác, thì có mấy cái ý kiến này. Phân hóa có nghĩa là cụ thể, nói một cách cụ thể nó như có cái bánh rồi, phân hóa cái bánh nó rã ra đấy, cái hình ảnh phân hóa gợi cho người ta vậy. Rồi tôi mới nói thêm, giáo hội tại Việt Nam này từ khi thành lập Hàng Giáo Phẩm 1960 tới nay 50 năm, nhân cái chuyện năm thánh rồi nhân cái chuyện tổ chức này, chúng tôi trong cái phạm vi nhỏ hẹp với những người cộng tác lân cận với mình thì trao đổi về vấn đề này để nắm vững cái tình hình cho chính xác. Thì tôi mới thấy thế này, khi thành lập Hoàng Giáo Phẩm Việt Nam á, thì giáo hội tại Việt Nam này đã ở trong cái tình trạng bị chia cắt Bắc Nam. Rồi trong cái thời điểm mà giáo hội miền Bắc á, đi vào trong một cái chế độ mới á, từ năm 54-55 với cái tinh thần cũng do những cái chỉ dẫn của giáo hội Công giáo tiền trong đồng Vatican II với những cái lá thư của các giám mục tại Việt Nam, đa số không phải là Việt Nam, và với cái sự chỉ dẫn của Vatican trước công đồng Vatican II, người ta những cái lá thư đó không có gì sai cả. Người ta cho biết cái tình trạng cộng sản ở Liên Xô, ở Đông Âu thế này thế kia, người ta lưu ý cho nên phải đề phòng. Đề phòng như thế nào đó, nhưng mà với cái thái độ không phải là đối thoại với hợp tác. Tới 65 á, thì với cái công đồng Vatican II á, mới đưa cái ý niệm này vào trong đời sống của giáo hội. Giáo hội miền Nam đi dự công đồng Vatican II mang những cái thành quả của công đồng Vatican II về để phổ biến ở trong giáo hội ở phía Nam, giáo hội ở phía Bắc chưa có dịp để tiếp cận với cái giáo huấn mới và để học hỏi, nghiên cứu rồi đưa mang ra thực hành. Miền Nam này tới 75 đấy sang cái chế độ mới đó, thì thực ra ở miền Nam cũng không phải thống nhất hết 100% theo cái tinh thần đối thoại và hợp tác ông có. Lý do là cái tính đối kháng và cái thói quen đối đầu nó đã ăn sâu trong mỗi người, công giáo hay ngoài công giáo hay bất cứ ở đâu trên thế giới. Hậu quả của nó là bao nhiêu những cái chiến tranh trên thế giới, chiến tranh trên đất nước của chúng ta, vì cũng theo cái tính đối kháng và cái thói quen đối đầu bằng vũ lực nhân dân. Cho nên nói rằng ở miền Nam này đều theo cái tinh thần Vatican hay tinh thần đối thoại và hợp tác với bất cứ cái chế độ xã hội nào thì không phải là 100%. Cho nên ngay trong hàng ngũ ở miền Nam cũng không phải rằng là cái bánh hiệp thông hiệp nhất cũng không chưa có xây dựng được. Thế chính vì thế mà mới có cái ý nghĩ cái đại hội này, làm thế nào bắt đầu xây dựng bằng cái sự có cái sự đồng cảm với nhau trong cái tình hình của giáo hội, rồi một cái phương hướng làm thế nào để xây dựng cái sự hiệp thông hiệp nhất ở trong giáo hội chúng ta. Thực ra thì phía Bắc hay phía Nam này cũng có một niềm tin như nhau thôi. Thế tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi, tin vào giáo hội, tin vân vân. Chúng ta cũng đọc Kinh Tin Kính từ xưa tới nay, Bắc Nam cũng đọc vậy. Nhưng mà trong cái tương quan với xã hội trần thế đó thì ở trong Kinh Tin Kính không có nói rõ. Trong lịch sử của giáo hội thì mỗi một nơi là hồi xưa đó, thí dụ ở bên Âu Châu, đạo Chúa được loan truyền và được gắn vào trong cái xã hội đó đến cái độ đạo với đời là một. Rồi tới cái thời kỳ thấy không được, tách ra. Thế ở Việt Nam chúng ta cũng trải qua cái quá trình lịch sử như vậy với những cái kinh nghiệm đó. Thế cho nên Vatican II đó mới thấy làm thế nào để nối kết đạo vào đời, Chúa nhập thể vào trong đời sống của nhân loại này, vào trong xã hội, vào trong văn hóa. Thế thì làm thế nào phải có cái bước đó thì mới có thể, men phải ở trong bột, ánh sáng phải đi vào trong bóng tối thì mới có thể làm cho cái khối bột đó dậy lên, làm cho cái bóng tối đó nó sáng hơn. Thế thì mà rồi kinh nghiệm của ông Thánh Doan cũng có nói có những khi ánh sáng vào trong bóng tối nhưng mà trong bóng tối không có tiếp nhận, làm sao? Đấy, cho nên cũng thấy cái giới hạn của chúng ta. Thế thì cho nên tôi gợi ý với Đức Cha Bùi Tuần. Đức Cha coi coi, tôi phân tích cái tình hình gì có đúng hay không, rồi từ cái tình hình đó mình xây cái bánh hiệp thông, cái bánh hiệp nhất cho giáo hội tại Việt Nam này như thế nào. Xin Đức Cha tiếp tục góp ý thêm. Thế giờ cái câu chuyện đó tôi cũng gợi ý cho tất cả các đại biểu để mình góp ý. Thí dụ như thế, có những cái góp ý mình phải lên tiếng bảo vệ nhân quyền gì đó vân vân, nhiều thứ. Thế thì lên tiếng như thế nào? Theo tôi lên tiếng như thế nào cho nó phù hợp với đường lối của Chúa Kitô, và với giáo huấn của giáo hội. Giáo huấn của giáo hội thì cũng triển khai lời Chúa thôi, triển khai tin mừng của Chúa thôi, là mình phải đối thoại trong ánh sáng chân lý và hợp tác trong tình bác ái của Chúa Kitô. Chứ không phải nói cách nào hay làm cách nào hay đối thoại bất cứ cách nào không phải, mà phải làm sao cho nó phù hợp lấy đường lối của tin mừng, đường lối giáo huấn của giáo hội. Đấy, cho nên tôi đề nghị những tất cả những cái góp ý muốn cho nó đi vào trong đời sống của tất cả mọi người tin Chúa đó, thì những cái góp ý đó phải khai sáng mở đường trong lãnh vực cụ thể trần thế này trần thế kia. Làm thế nào phải không phải nói lên cái ý kiến đơn giản vậy, mà làm sao có cái tính mở đường khai sáng cho dân Chúa ở phía Bắc, ở miền Trung hay miền Nam đi. Chỉ cái đó mới thuyết phục được mọi người, cả người Công giáo và cả người ngoài. Làm sao khai sáng mở đường cho người ta đi đi đến cái sự sống mới, cái sự sống dồi dào hơn như Chúa muốn mong muốn. Xin cảm ơn.
Chúng con xin cảm ơn Đức Hồng Y về những ý tưởng mang tính đúc kết và hướng dẫn cho đại hội. Thế thì lúc nãy Ngài có nói là nếu các đại biểu, và không những các đại biểu ở đây, mà anh chị em tín hữu Công giáo còn muốn đóng góp ý kiến gì thêm đó, thì xin nhớ là chúng ta có cái trang web Hội đồng Giám mục, và đồng thời lại có cái trang web để phục vụ đại hội này, đó là Đại hội Dân Chúa. Thời buổi này, thời buổi Internet, cho nên quý vị cứ việc gửi thư qua đó thì ban thư ký sẽ nhận được. Mà thực sự ở trong đại hội này, những ý kiến mà chúng ta đóng góp vào hội trường này, nó không mang tính cá nhân mà là của các đại biểu, có nghĩa là nói lên những suy tư, những tâm tư, những nguyện vọng của thành phần dân Chúa mà mình đại diện. Chúng ta đúc kết là theo cái hướng đó, chứ không chỉ là ý kiến của cá nhân này hay là cá nhân khác.